Thưa quý khán giả, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đang nối đường dây với Việt Nam từ Hà Nội với nhà báo Nguyễn Khắc Toàn. Xin kính chào anh Nguyễn Khắc Toàn ạ. Đây là Dương Phục từ Houston, Texas, Hoa Kỳ. Mời anh ạ.
Vâng, tôi xin kính chào quý khán giả của Đài Sài Gòn Houston, phát đi từ thành phố mang tên Houston và thuộc tiểu bang Texas, Hoa Kỳ.
Và thành phố Dallas. Vâng, xin chào anh ạ.
Thành phố Dallas. Vâng. Xin, và cả thành phố Dallas. Vâng. Xin kính chào quý khán giả một lần nữa và xin chào anh Dương Phục. Hiện giờ thì Hà Nội nó là buổi tối. Lúc mà tôi đi ra khỏi nhà nó vào cỡ độ hơn 8 giờ. Chắc bây giờ nó đã gần 9 giờ hoặc hơn 9 giờ giờ Hà Nội. Và ngày nó là ngày thứ năm 18 tháng 12 tháng 10 năm 2012.
Vâng, rất là cảm ơn nhà báo Nguyễn Khắc Toàn. Thưa quý thính giả, nhà báo Nguyễn Khắc Toàn tiếng nói rất là quen thuộc từ trong nước ra hải ngoại, không những riêng gì với một đài và rất là nhiều đài Việt ngữ, kể cả những cái đài có tiếng vang mạnh như là đài tiếng nói Hoa Kỳ, đài Á Châu Tự Do cũng đã ghi nhận những cái tiếng nói của nhà báo Nguyễn Khắc Toàn với những cái nhận xét về thời cuộc ở Việt Nam rất là sắc bén. Và rất là cảm ơn anh Nguyễn Khắc Toàn đã luôn luôn nhận lời với những cái cuộc hội thoại này, cho dù ngay cả những lúc mà chúng tôi thấy rằng anh không có cái chuẩn bị, thì hoặc là anh đương không phải đương ở nhà cũng như đương đi ngoài đường mà dùng cái cell phone như hiện nay, anh đương dùng điện thoại cầm tay tại một địa điểm khác, nhưng mà anh cũng nhận lời và cũng cảm ơn, phải nói là cảm ơn cho cái kỹ thuật tân tiến hiện tại với cái máy cầm tay nhỏ, nhưng mà khắp nơi trên thế giới chúng ta có thể liên lạc với nhau một cách dễ dàng, và tiếng nói của anh Nguyễn Khắc Toàn bây giờ chúng tôi nghe rất là trong trẻo và rõ ràng. Thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, cảm ơn anh rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta chúng ta nối với câu chuyện là kỳ trước đó, về cái đại hội đảng đó, thì những cái tin tức mà chúng tôi nhận được bên này nó nhiều khi nó có nhiều cái nó mâu thuẫn. Thí dụ như là bảo đây là một trong những cái dịp để mà đảng có thể thanh lọc hoặc là phanh phui ra những cái việc nhạy cảm, nhưng mà cuối cùng thì thấy là cũng không có một biện pháp kỷ luật nào, cũng không có rõ ràng, và lại cộng theo đó lại thấy cái bản tin ông Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư Đảng, rồi sau đó bây giờ thấy ông Nguyễn Tấn Sang là Chủ tịch của nhà nước đã đưa ra những cái câu mà bên này nghe nó tức cười lắm, nói là cuối cùng thì cũng chỉ là kiểm thảo, thế nhưng mà không có một biện pháp nào đặc biệt, là lại nói có vẻ như là bóng gió thôi, nhưng mà ai cũng hiểu đây là ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, chứ ai vào đây là có một đồng chí hoặc là nói là đồng chí X, chẳng hạn như cái lời tuyên bố của ông Tấn Sang vừa rồi đó, thì ông biết là trong nước thì dư luận như thế nào về vụ này, thưa anh Nguyễn Khắc Toàn.
Thưa với anh đặt một câu hỏi rất là kịp thời và đúng lúc trong lúc này. Hiện nay thì tình hình Hà Nội và Việt Nam thì vẫn sôi như là vạc dầu. Cái hội nghị 6 Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã bế mạc được 3 ngày hôm nay. Thế nhưng mà tình hình thì chưa nắm dự. Ở đâu quán nước, quán cà phê, góc chợ, rồi các câu lạc bộ hưu trí, câu lạc bộ Lão Thành, câu lạc bộ Thăng Long, đa phần là đảng viên, cán bộ lâu năm, thì đều dân gian cái câu chuyện là người ta chê cười Bộ Chính trị ở Đảng Cộng sản Việt Nam. Đã định là mang cái thân thể của mình đi tắm rửa cho nó sạch sẽ thì cũng chỉ có dội từ vai trở xuống thôi, chứ không dám gội đầu, không dám rửa mặt. Trước khi hội nghị này thì thưa quý vị là Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã cất công làm một công việc rất là công phu, rất là chú đáo, đó là chuẩn bị một cái tập tài liệu dày 1313 trang. Chủ yếu nói về các cái sai phạm tham nhũng của cán bộ trung cao cấp, mà tập trung chủ yếu là của ông Nguyễn Tấn Dũng và vây cánh của ông Nguyễn Tấn Dũng, xung quanh những cái vụ mà làm thất thoát ngân khố của quốc gia quá trầm trọng, nghiêm trọng mà chưa từng có, như vụ Vinasin, Vinalize, rồi là mới đây là những vụ hàng loạt những cái ngân hàng mà đổ về, và xung quanh cái vụ bắt giữ Nguyễn Đức Kiên, rồi là Lý Xuân Hải, vân vân. Thế thì thưa với anh thì cái tập tài liệu này hiện nay họ mới là phổ biến trong nội bộ Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tất cả các ủy viên dự khuyết thì cũng được đọc, và có thủ bút trực tiếp của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng với nội dung vắn tắt là kính gửi ban các đồng chí trung ương xem xét và cho ý kiến. Đấy. Thế thì thưa với anh, trong cái tập tài liệu này thì chủ yếu nói về cái sai phạm của đồng chí Sì đấy, tức là đồng chí Nguyễn Tấn Dũng. Thì thưa với anh rằng là có cả chụp những hình ảnh cơ ngơi tài sản của con cái ông ấy, đặc biệt là cô Nguyễn Thanh Phượng, thế rồi là của cá nhân ông, gia đình dòng họ ông Nguyễn Tấn Dũng ở quê nhà, mà xung quanh cái việc mà ông xây một cái nhà thờ họ hoành tráng, trị giá tiền năm 2007 là hơn 40 tỷ đồng tiền Việt Nam, wow, tức là tương đương với lại trên 2 tỷ đô la Mỹ, là rất lớn.
Thế cả.
Thế thì thưa với anh, cái sai phạm như thế này ấy, thì lẽ ra ấy, thì với một cái thể chế dân chủ, một cái nước là tôn trọng nhân quyền, thì ông Nguyễn Tấn Dũng phải bị phế chấp, bị bỏ phiếu bất tín nhiệm và ra khỏi cái cơ quan hành pháp ngay lập tức, tức là đứng ra khỏi cái vị trí là Thủ tướng Chính phủ, và thậm chí là có thể nói là ông phải bị bắt, bị truy tố về những cái tội là cố ý làm trái, gây thất thoát, gây hậu quả nghiêm trọng cho ngân sách quốc gia. Nhưng mà trong khi mà Bộ Chính trị và Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã cất công in một cái tập tài liệu và chuẩn bị công phu những trận đánh như thế này, thì thưa với anh rằng cuối cùng đấy, thì chúng ta biết rằng đồng chí Nguyễn Phú Trọng đọc trước quốc dân đồng bào cái hôm bế mạc ngày 15 tháng 10 vừa rồi, làm cho rất nhiều đảng viên, cán bộ lão thành người ta thất vọng, và thất vọng. Và chỉ có điều là người ta thấy một cái màn kịch mà chưa bao giờ Đảng Cộng sản Việt Nam trình diễn cho dân chúng xem, đó là tự Bộ Chính trị tự phê bình mình, đề nghị Ban Chấp hành Trung ương hãy kỷ luật mình, nhưng mà cuối cùng cũng chính Bộ Chính trị lại chỉ đạo Ban Chấp hành Trung ương và các cơ quan ban ngành trong cái cơ quan quyền lực tối cao này là thôi, cái việc này là xét thấy nhiều khía cạnh, và đặc biệt là không nên để cho các thế lực thù địch ở trong và ngoài nước là lợi dụng, chia rẽ, xuyên tạc, đánh phá chế độ. Cho nên là chỉ có nhắc nhở, khiển trách và phê bình, nhẹ nhàng đóng cửa vào nhau thôi. Thế nên cái việc mà làm này là cái việc làm là vi hiến, cũng là vi phạm luật pháp nữa của chính nhà nước. Bởi vì khi mà có cái dấu hiệu mà sai phạm nghiêm trọng như thế này, thì thưa với anh, đúng ra là phải là khởi tố điều tra, làm rõ và báo cáo nhân dân biết, báo cáo công luận biết. Nhưng không có một cái kiểu nào mà lại thất thoát nghiêm trọng như thế, hàng tỷ đô la, thậm chí hàng chục tỷ đô la ngân sách quốc gia như thế, mà lại chỉ cuối cùng là đóng cửa bảo nhau, phê bình, nhắc nhẹ, cảnh cáo, và vì xét thấy các mặt nọ, mặt kia, vân vân, như lý do ông đưa ra. Thì điều đó là nhân dân người ta không thể chấp nhận được, nhất là với cái thời đại ngày nay, cái thời đại phát triển của khoa học kỹ nghệ, khoa học công nghệ thông tin, của phát triển Internet, không thể giấu giếm nhân dân một cái gì, đặc biệt là cái tầng lớp mà cư dân mạng và tầng lớp mà trí thức, tầng lớp những cán bộ đảng viên mà còn lương tâm và có tâm huyết với đất nước, và đồng bào hải ngoại yêu nước nữa. Đấy, những cái chuyện đó là không thể chấp nhận được.
Dạ vâng. Thế mà theo cái nhận định của anh đó thì tại sao vậy? Có lẽ là vì cái phe cánh của Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn quá mạnh, không có đánh bật nổi, hay là sao?
Theo ý kiến của tôi ấy, thì Đảng Cộng sản và Bộ Chính trị họ cân nhắc nhiều mặt. Thứ nhất là như tôi cũng đồng ý với cái ý kiến của anh vừa mới nêu, ông Dũng là hiện nay còn rất một thế lực còn rất mạnh, đặc biệt là trong ngành công an và các cái quyền lực kinh tế. Đàn em của ông ấy răng khắp đất nước, khắp các cái ban ngành, không phải dễ dàng đánh được ông ấy. Mà trong khi đó thì thưa quý vị, các vị kia như là ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, thì không có quyền lực kinh tế, không nắm cái gì cả về kinh bang thế thế. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng đứng về mặt đảng thôi. Một ông đứng vào về mặt nhà nước, một ông đứng về mặt đảng. Không có quyền lực kinh tế, không có quyền lực đồng tiền. Vây cánh thì thưa với anh, thực lực là phải nói là không bằng ông Nguyễn Tấn Dũng. Đấy là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là các nhóm lợi ích của ông Nguyễn Tấn Dũng xây dựng bao nhiêu năm nay là thưa không phải là đánh người ta dễ dàng đâu. Người ta vừa có tiền và đồng thời người ta lại có những cái nhóm lợi ích, người ta câu kết với nhau khắp cả nước, xuyên suốt ban ngành nọ, ban ngành kia, sâu chuỗi thành một cái mặt, thành một cái ma trận, thưa với anh là cũng dày đặc, không phải dễ dàng, không phải dễ dàng. Cộng vào cái việc này thì có thể là ông Nguyễn Tấn Dũng đã nắm được rất nhiều những cái góp chân ASEAN, tức là những điểm yếu của ông Nguyễn Phú Trọng, của ông Trương Tấn Sang và các cái đồng chí của hai vị này. Cho nên nếu như mà làm tới ông Nguyễn Tấn Dũng, dồn ông Nguyễn Tấn Dũng vào chân tường, tức là hạ bệ ông Nguyễn Tấn Dũng, phanh phui những khuyết điểm và những sai lầm nghiêm trọng bằng những con số cụ thể, bằng những số tài sản chứng cứ tài liệu rõ ràng, thì làm ông mất mặt thì có thể đi đến nước đường cùng, ông mới công bố chuyện này chuyện khác của các vị kia và của cả trong đảng nữa thì rất là nguy hiểm. Thế cho nên người ta cân sát mọi mặt, người ta thấy rằng thôi cũng chỉ đến mức là dâm dọa ông Nguyễn Tấn Dũng thôi, răn đe ông Nguyễn Tấn Dũng thôi, chứ không nên dồn người ta đường cùng. Và đây cũng là cái đặc điểm của cái thể chế Đảng Cộng sản Việt Nam, tức là một cái nước quốc gia nhược tiểu. Cái đấu tranh nội bộ là, thưa quý vị, không mang tính quyết liệt, nó không một góc một còn như các quốc gia cộng sản ở Liên Xô, Trung Quốc. Ở Liên Xô, Trung Quốc, các đồng chí trong Đảng Cộng sản của họ là đấu đá nhau, thưa quý vị, có thể đưa nhau, dồn nhau ra tòa án và ra trường bắn. Ví dụ như trường hợp DDR, chị Khrushchev hạ vệ sau khi Stalin chết vào năm 1953. Và cuối cùng đã đưa Beria, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Công an ấy, cũng làm chùm tình báo và khuynh loát là cánh tay phải của Stalin, và cuối cùng đã bị án tử hình. Đấy. Sau đó Khrushchev lên thay từ năm 1954 đến năm 1964, trong vòng gần 10 năm thì có thực hiện một số chính sách cải tổ, chính sách mở cửa, chính sách đổi mới, chính sách chung sống hòa bình với khối các nước tư bản, các nước tự do, thì đứng trước cái nguy hiểm mà làm tan rã cái thể chế như vậy thì Brezhnev, phe cánh của ông Brezhnev, của Prokofiev, của Kosygin, của Gromyko đã liên kết lại với nhau, hạ bệ Khrushchev và cũng hạ bệ và đưa ông này về vườn và quản chế cho đến chết. Đấy, thưa với anh, đấy ở Liên Xô. Thế rồi sau khi mà Brezhnev chết thì nhiều tổng bí thư kế tiếp lên thay già nua, thì đến lượt ông Gorbachev. Gorbachev thực hiện một số các chính sách cải tổ như Glasnost, rồi là Perestroika, và đem đến sự tan rã của chủ nghĩa cộng sản ở Liên Xô và Đông Âu ấy. Thì thưa quý vị, thì đến ngày 19 tháng 8 năm 1991 thì tin nhắn của Phó Tổng thống Yanayev kết hợp với Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an và cả chùm tình báo KGB nữa định lập làm đảo chính để lật đổ Gorbachev, bắt Gorbachev để mà đưa Liên Xô trở lại thời kỳ Xô Viết trì trệ Brezhnev cũ, nhưng mà không được. Đấy, thế thì thưa với anh, đấy, cái cuộc đấu tranh nó gay gắt như thế, nó làm cho cái thể chế chính trị tiến hóa hoặc bị chậm lại, nó rõ ràng lắm, chứ nó không đồng, nó không lăng nhăng, nó không, tức là không chịu tiến hóa mà chỉ có thế thoái hóa như ở Việt Nam. Ở Trung Quốc cũng vậy, khi mà Mao Trạch Đông nắm quyền thực hiện một loạt các cái chính sách sai lầm như là trăm hoa đua nở, rồi là chim sẻ, chiến dịch đại nhảy vọt, rồi đủ các nhiều chiến dịch sắp xếp toàn dân, làm cho nhân dân Trung Quốc, xã hội Trung Quốc điêu đứng, chết tới là hàng chục triệu người, thì Trung Quốc, Mao Trạch Đông đã quyết tâm thực hiện cái cuộc cái gọi là cách mạng văn hóa trong 10 năm từ 1965-66 đến 76 để tiêu diệt các cái thành phần đối kháng trong đảng, và đã đưa rất nhiều các cái đồng chí của mình, kể cả các lãnh tụ cấp cao từ Lưu Thứ Kỳ, Bành Đức Hoài vân vân vào tù, dẫn đến chết trong tù. Thế thì thưa với anh, đấy thì ở Trung Quốc, rồi sau đó sau khi Mao chết thì lại có cái hiện tượng như là Giang Thanh, Vương Xuân Kiều bị nhóm là Hoa Quốc Phong Việt Tiến Anh, thưa với anh là hạ bệ và đưa vào tù, án tử hình. Đấy. Đấy là rồi để mà Trung Quốc mở đường cho cái công cuộc cải cách và mở cửa như này hôm nay.
Vâng.
Với cái muốn ví dụ và những sự chứng minh của tôi như vậy, thì tôi mới nói rằng đấy, các cái quốc gia cộng sản, các cái cường quốc cộng sản, cuộc đấu tranh của họ người ta dứt khoát một bước một còn để cho xã hội tiến lên, tiến hóa. Nhưng ở Việt Nam thì phần lớn là cũng có những cái xung đột nội bộ, cũng có những cái đấu tranh và phân hóa và đấu đá nội bộ rất tưởng là rất gay gắt, nhưng mà bao giờ cuối cùng họ cũng sẽ ngồi với nhau thỏa hiệp với nhau để cùng giữ nguyên cái ghế quyền lực, để dùng cùng nhau giữ gìn cái đặc quyền đặc lợi, cái thể chế để mà cùng hưởng, chứ không để cho những lực lượng đấu tranh lợi dụng tranh thủ những cơ hội này để mà doanh nghiệp. Đấy. Vì thế thơ anh là bao nhiêu năm nay thì Việt Nam vẫn thế, không thể tiến hóa được, không thể tiến bộ được, vì cái tính chất nhược điệu của cái quốc gia cộng sản Việt Nam này.
Vâng. Quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với nhà báo Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội. Anh Nguyễn Khắc Toàn cũng là một người nhận định tình hình, một bình luận gia thường duyên theo dõi rất là sát sao tình hình ở Việt Nam. Thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, như thế này, theo cái nhìn của tôi mà qua việc mà theo dõi, dĩ nhiên là chúng tôi chỉ có thể theo dõi qua những cái báo chí, kể cả những cái báo chí ở trong nước của hãng thông tấn trong nước, thì chúng tôi đừng đọc cái bản tin của Việt Nam Express, là một cái bản tin ở từ Việt Nam thì lại thuật lại cái lời tuyên bố của ông Nguyễn Phú Trọng sau cái cuộc họp ở Trung ương Đảng đó. Ông Nguyễn Phú Trọng đó, đấy lại ông Nguyễn Tấn Sang thì cũng và đồng thời là cũng là đại biểu Quốc hội, và sau khi đại hội thì ông ấy về ông báo cáo với cái cử tri của ông Nguyễn Phú Trọng thì nói trong cái cuộc gặp mặt ở cử tri Hà Nội như thế này này, là Bộ Chính trị xin nhận khuyết điểm và xin lỗi dân và hứa sửa đổi. Trong khi đó thì ông Nguyễn Tấn Sang đã thì cũng trở về Sài Gòn để mà nói chuyện với cử tri của ông ở Sài Gòn, thì ông ấy lại nói một cách nó rõ ràng, ông Nguyễn Tấn Sang có vẻ như là công khai hơn để mà muốn đưa ra những cái lời nói có tính cách tấn công vào, nhắm vào ông Nguyễn Tấn Dũng. Ông ấy xác nhận rằng là với như là có cái sự tham nhũng rất là lớn. Và nhưng mà kỳ này thì theo cũng theo như ông và theo những cái video clip á, được cái đài mà VTV1 thuật lại về cuộc tiếp xúc của ông Trương Tấn Sang ở Sài Gòn đó, thì nghe thấy là ông ấy nói như thế này, là không có kỷ luật một ủy viên của Bộ Chính trị mà ông cứ tạm gọi là đồng chí X, đây là cũng nói một cách tránh né, nhưng mà ông lại đổ tội cho Trung ương Đảng về cái lý do không có kỷ luật này, hiểu ngầm như là kỷ luật của Thủ tướng về nhắm vào ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, khi mà ông nói rằng là cả Trung ương không có ai phản đối khuyết điểm của Bộ Chính trị và cá nhân đồng ý đó thì không ai bị phản đối, tức là nó có cái tính cách là vẫn là bao che. Thì xin hỏi anh Nguyễn Khắc Toàn như thế này đó, ông Nguyễn Tấn Dũng là một trong những 14 ủy viên của Bộ Chính trị, và cái dư luận ở bên ngoài theo chúng tôi hiểu là Bộ Chính trị là bao trùm, là những kẻ quyền lực nhất. Thế nhưng mà có phải rằng Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên nguyên tắc là cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng không? Và trong đó thì là có 14 ủy viên chính trị chỉ là những người thừa hành không? Có phải như vậy không ạ?
Thưa với anh, trước hết thì tôi phải nói với anh là tôi không phải là một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Chưa bao giờ tôi là đứng trong hàng ngũ của họ cả. Tuy nhiên tôi rất cũng sơ sơ tôi hiểu về cái cấu trúc quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là từ Trung ương trở lên. Thì thưa với anh là trong hiện nay là Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam gồm có 175 là vị là chính thức và 25 vị là ủy viên dự khuyết. Trong cái số này thì người ta lại bầu ra là rút ra là 14 vị là thuộc Bộ Chính trị, và Bộ Chính trị là bao trùm lãnh đạo toàn bộ Ban Chấp hành Trung ương, xử lý công việc hàng ngày ở cái cơ quan chóp bu này. Thế bây giờ thì trong cái kỳ họp lần thứ 6 của cái hội nghị vừa rồi thì đấy, như chúng ta đã biết, ông Trương Tấn Sang hay ông Nguyễn Phú Trọng đều sụt sùi nấc nghẹn như là muốn khóc khi mà nói về phê bình và tự phê bình trong đảng. Thì có nói rằng kính trình lên Ban Chấp hành Trung ương cái đề xuất là cái ý kiến là tự kỷ luật, xin kỷ luật Bộ Chính trị, xin kỷ luật tức là toàn bộ Bộ Chính trị có lỗi trong cái việc để cho đất nước mà như thế này, suy thoái đạo đức trong đảng viên và nền kinh tế thì suy sụp như thế này, và để cho cái hiện tượng Nguyễn Tấn Dũng ông ấy hoành hoành và ông ấy phá nát cái nền kinh tế trong cái một nhiệm kỳ rưỡi vừa qua. Tại vì thưa anh thì họ làm cái điều này là một cái điều cũng chưa từng thấy. Đó. Thực ra thì Ban Chấp hành Trung ương là một cái cơ quan thấp, không thể nào cao hơn Bộ Chính trị được. Bộ Chính trị là cao, nhưng mà lần này thì họ trình diễn là có vẻ như là họ đề cao và trân trọng toàn bộ Ban Chấp hành Trung ương, vì là họ đang bị phê phán là mất dân chủ rất là nhiều từ trong đảng. Họ bị phê phán là Bộ Chính trị thực ra là một cơ quan quyền lực, là một siêu đảng, là một siêu trung ương, là một siêu chính phủ, là một siêu nhà nước. Cho nên để mà tránh cái bị chỉ trích, bị phê phán như thế, thì lần nhất là trong cái bối cảnh mà cái đòi hỏi của về dân chủ hóa đất nước trong xã hội, trong đời sống của công dân, và đặc biệt là trong kể cả tức là sinh hoạt đảng, nội bộ đảng, họ bị phê phán rất nặng, và cái đòi hỏi về vấn đề dân chủ hóa trong nội bộ đảng cũng rất là ghê gớm. Thì lần này thì họ có vẻ là đưa ra những cái câu chữ đó mang tính chất là cầu thị, mang tính chất là đề cao cái tập thể Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị là một cái cơ quan hoặc cũng là của Trung ương nhưng mà nằm dưới sự kiểm soát, giám sát của cả Ban Chấp hành. Đấy, họ nói thì đấy, ý nghĩa như thế. Nhưng mà trên thực tế thì thưa với anh là Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là cơ quan cao nhất, quyền lực cao nhất, thống lĩnh tất cả đời sống chính trị, xã hội ở trong nước. Chứ không phải là Quốc hội, chứ không phải là Ban Chấp hành Trung ương, chứ không phải là Chính phủ. Tóm lại là chính Bộ Chính trị, thưa với anh.
Thưa anh, hồi nãy anh vừa nói một cái câu mà tôi nghe rất là thú vị, tức là cái này mà đảng thì có vẻ như là muốn tắm rửa nhưng mà chỉ tắm từ vai trở xuống thôi, vẫn chừa cái phần trên. Thế thì tắm như thế cũng như không, phải không anh? Tại, nhưng mà có điều thế này đó, khi anh nhắc tới thì mường tượng ra bây giờ ở phía các ông lớn ở Cộng sản nó có tính cách gia đình trị. Thí dụ như là ông Nguyễn Tấn Dũng, con gái của ông Nguyễn Thanh Phương như anh vừa nói đó, là coi như là rất là giàu có quyền lực mà lại đã từng làm giám đốc của một cái công ty rồi bây giờ lại mày thôi. Hay là con của ông Tô Văn Rứa phải không, cũng là một trong ủy viên của Bộ Chính trị, mà nghe nói là con gái này mới có 24 tuổi thôi mà cũng được nắm giữ là chức vụ chủ tịch một công ty, nhưng mà bây giờ thấy bị bàn tán quá bây giờ cũng lại từ chức rồi hay sao đó. Thì đại khái như vậy. Rồi cả con trai của ông Nguyễn Tấn Dũng, chúng tôi không nhớ rõ, nhưng mà cũng được cài vô làm thành ủy của một cái địa phương nào, cũng rất là quyền lực. Thì thấy rõ mà cái lúc trước khi đó thì không thấy. Cái trước năm 75 thì bên Cộng sản cứ hay tố cáo phía bên này là gia đình trị hay là phe đảng. Nhưng mà bây giờ thấy rõ cái tinh thần phe đảng, gia đình trị nó lấn vào những cái cấp cao nhất của Trung ương Đảng rồi. Thì không biết anh và nhiều người ở đây đó thì có lý luận là cái Trung ương Đảng mà họp cái mà kéo dài 2 tuần lễ nó là một cái điều cũng rất là hiếm có, và dự định rằng là sẽ đưa ra những cái quyết định lớn, nhưng mà cuối cùng thì nó giằng co quá thành nó chả quyết định gì được cả, dần ra là màn đấm đá suông lấy lệ mà thôi. Nhưng mà anh có nghĩ là ông Nguyễn Tấn Dũng kỳ này ông cũng giật mình và chắc là sẽ có sự thay đổi, sẽ không xảy ra những cái vụ mà quá đáng như là Vinasin, Vinalize hay là cái vụ bầu Kiên chẳng hạn, hay là không anh? Liệu tình hình nó có thay đổi chút nào không?
Thưa với anh, cảm ơn anh đã đặt cái câu hỏi mà có mấy cái nội dung mà tôi phải trả lời. Thứ nhất là về vấn đề là hiện nay các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam ở cấp cao thì đưa nhau là đưa con cái, cơ cấu con cái và mình vào các cái vị trí quyền lực để mà hy vọng họ con cái mình sau này sẽ kế nghiệp chính trị và quyền lực của cả mình, như kiểu cha truyền con nối, cháu nối, và như kiểu cái tấm gương của gia đình Cộng sản ở Bắc Hàn, gia đình họ Kim Cộng sản Bắc Hàn. Thì đây là một cái vấn nạn, là một cái tệ nạn mà thưa với anh, xã hội Việt Nam họ đang rất phê phán. Họ phê phán bảo là những người Cộng sản tự vỗ ngực mình là một cái thể chế văn minh tiến bộ, là đỉnh cao tiến bộ chót vót của theo cái con đường mà Marx và chủ nghĩa Marx đã vạch ra, tức là cuối cùng đã tiến lên xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Thế nhưng mà cuối cùng thưa với anh thì họ để cho con truyền cha truyền con nối cháu nối như thế này, rồi tham nhũng, rồi hối lộ, rồi là suy thoái mất đạo đức lan tràn. Thế như thế này thì còn nói được ai, còn chứng minh thì tính ưu việt của cái chế độ cộng sản, của chế độ xã hội chủ nghĩa so với những cái chế độ mà họ đã dùng xương máu của nhân dân đánh đổ là chỗ nào. Đấy. Thế cho nên cái việc mà anh đưa ra những cái ví dụ như con ông Tô Huy Sứ là Tô Linh Hương được cơ cấu, được sắp đặt vào làm chủ tịch hội đồng quản trị công ty tổng công ty xây dựng Vinaconex, rồi cuối cùng là bị phê phán nhiều hơn là có thật. Thế rồi là đặc biệt là các người con của ông Nguyễn Tấn Dũng, 3 người con thì ông đều đã đặt lên bệ phóng, như là cô Thanh Phượng thì là chủ tịch hội đồng quản trị của rất nhiều công ty lớn, và trong đó cả có cả ngân hàng Bản Việt mà số vốn điều lệ là lên tới tức là kể cả hàng trăm hàng ngàn tỷ đồng. Đấy, cũng bị điều tiến rất là nhiều. Là tài sản cô này thì cứ giải rác khắp từ Hà Nội đến Nha Trang, Sài Gòn. Đấy, rồi là bản thân cô này, ông Nguyễn Tấn Dũng hiện nay cũng là thông gia của một gia đình, với gia đình một quan chức của Việt Nam Cộng Hòa, mà chính họ hàng ngày họ vẫn chửi ra giả đó là ngụy quyền Sài Gòn. Thì đây là một cái điều cũng hiếm thấy. Thế rồi là con ông Nguyễn Đình Chi, trước đây là ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban kiểm tra Trung ương, thì thưa quý anh họ cũng cơ cấu và làm phó chủ tịch thành phố Đà Nẵng. Thế rồi ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh cũng cố gắng nhồi nhét con mình vào làm thành bí thư tỉnh ủy Bắc Giang, và cuối cùng người ta đấu tranh mạnh quá đến nỗi bây giờ phải bật ra, mà bây giờ làm đưa về làm phó chủ nhiệm ủy ban dân tộc và nhà nước của chính phủ. Đấy. Thì còn nhiều lắm thưa quý vị, nhiều rất nhiều, nào là con ông Trần Đức Lương làm trước đây là tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco, thì bây giờ làm phó chủ tịch thành phố Cần Thơ. Thế rồi là con ông Nguyễn Cơ Thạch là Phạm Bình Minh thì làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Thế rồi là con ông Nguyễn Chí Thanh hay là Nguyễn Chí Định thì hiện nay Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, vân vân. Nhiều lắm. Ở Việt Nam thì nó không trắng trợn và nó không lộ liễu, nó không đến mức độ thách thức như luận như ở Bắc Triều Tiên. Là cha truyền con nối rồi đến cháu nối. Nhưng mà đấy thì nó rằng thưa với anh chẳng có cái năng lực gì, nhưng mà vì cha nó đã quyền lực rất nhiều. Thế và Đảng Cộng sản họ cũng thấy rằng là cần phải đưa các cái lực lượng hậu duệ này, con cháu của những người Cộng sản vào để tiếp nối, để giữ mãi cái quyền lực, giữ mãi cái thể chế này.
Anh Toàn hồi nãy đó,
thực ra thì thưa với anh,
ngắt là anh Tiên hồi nãy anh có nhắc tới ông Nguyễn Tấn Dũng có một người con nào mà bây giờ hiện giờ ông lại đương làm thông gia với một cái giới chức cao cấp cũ của chính quyền ở Việt Nam Cộng Hòa trước năm 75 mà họ thường gọi là ngụy quyền đó. Anh có thể cho biết chi tiết vâng. cái đó có không anh?
Vâng, tôi thì cũng biết, ở đọc ở trên mạng thì cô Nguyễn Thanh Phượng có lấy như thế là Nguyễn Bảo Hoàng, tên Việt Kiều tên là Henry gì đó, Nguyễn Bảo Hoàng đấy, vâng. Lấy cưới đàng hoàng. Thế còn cái ông mà đẻ ra hiện mà ông cô Thanh Phượng phải gọi là bố chồng ấy, thì trước đây là một quan chức trong chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Đã từng bị tù cải tạo rồi đấy, và sau đó bị đi tị nạn. Và không hiểu sao mà cuối cùng là họ học hành, họ quan hệ với nhau. Cuối cùng lại là được chấp nhận là lấy con ông Nguyễn Tấn Dũng là thủ tướng của chính phủ Cộng sản. Cái việc này thì phải nói rằng là các cụ lão thành ở trong nước phải nói rằng họ rất bất bình. Bất bình là bởi vì lý do là, thưa với anh, là con cháu họ, bản thân họ mà có những cái quan hệ tình ái thì họ bị kiểm soát, họ bị kỷ luật rất là nặng nề. Nhưng mà đây ông Nguyễn Tấn Dũng là cho con gái của mình đã lấy một cái con trai của một cái quan chức Việt Nam Cộng Hòa mà chính họ thường xuyên họ phỉ báng là ngụy quyền, thì đấy là cái điều mà bao nhiêu năm nay dư luận là đàm tiếu và phê phán rất là nặng. Thế còn cái người con thứ hai là Nguyễn Thanh Nghị thì ông ấy cho đi học nước ngoài xong thì đưa về làm cơ cấu, làm hiệu phó trường đại học kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, tức là thành phố Sài Gòn. Và người con thứ ba thì học ở bên cũng nước ngoài, Anh Quốc thì phải, thì ông mới gọi về, ông mới cơ cấu và hiện nay làm cán bộ đoàn. Anh phải nhớ rằng cán bộ đoàn để mà tiếp tục làm cái bệ phóng để mà tiếp tục cái sự nghiệp chính trị sau này nữa.
Gia
đình chị, cái gì đấy là tôi trả lời một phần về một nội dung mà cái câu hỏi anh nêu ra. Thế còn một cái nội dung thứ hai thì không biết còn thời gian để tôi nói không.
Vâng, xin anh tiếp tục ạ. Vâng ạ.
Vâng, thế thì bây giờ thế này, còn trong cái câu hỏi vừa qua thì anh còn nói một cái nội dung thứ hai, thì tôi xin anh nhắc lại một tí để tôi nhớ lại và tôi sẽ phát triển, triển khai ngay.
Dạ vâng, cái mà chúng tôi thắc mắc là đây là mới cuộc đánh đấm thật sự hay là chỉ là giả tạo và Nguyễn Tấn Dũng vẫn tại vị? Nhắc lại cái câu hỏi nó chi tiết hơn là chưa thấy có bao giờ một ông thủ tướng mà bị mất chức bao giờ cả, chứ chuyện nó chắc là không xảy ra. Thì liệu bây giờ ông Nguyễn Tấn Dũng có giật mình mà bỏ đi những cái vụ Vinasin, Vinlife hay là cái vụ Bầu Kiên?
Rồi, tôi nhớ rồi. Thưa với anh, cái câu về nội dung thứ hai trong cái câu hỏi này của anh thì tôi phải nói với anh như thế này, cái trận đánh này của họ là cái trận đánh như tôi đã trả lời phần đầu là rất công phu, chuẩn bị rất là kỹ càng và chu đáo.
Đấy. Nhưng mà trong cái quá trình mà tiến hành cái hội nghị thì các diễn biến bên ngoài và bên trong đã làm cho cái tương quan lực lượng nó thay đổi. Đấy, như tôi đã phân tích ở đâu. Và cuối cùng thì Bộ Chính trị đã cân nhắc rằng là không thể đi đến cùng cái cuộc đấu tranh này mà chỉ dừng lại ở cái kịch bản, cái phương án mà họ đã lựa chọn, đó là răn đe, là cảnh tỉnh, là nhắc nhở, là đóng cửa bảo nhau thôi. Đấy. Chứ không nên tức là đẩy ông Nguyễn Tấn Dũng đến cái con đường cùng. Đấy, đấy là họ có đấu tranh thật. Đấu tranh này không phải vì nhân dân, vì đất nước, mà vì Đảng, vì chính các lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam như ông Nguyễn Phú Trọng, ông Trương Tấn Sang, đang ông thấy quá đau xót để cho ông Nguyễn Tấn Dũng lộng hành, để cho ông sai phạm ngày một nghiêm trọng như thế, là ông người ta không xót xa về cái tài sản đất nước của, và tài sản nhân dân bị mất, mà người ta xót xa là cái uy tín của họ đã thấp rồi, đã mất rồi, mà bây giờ là ông Nguyễn Tấn Dũng lại làm, tức là làm phá tán, tức là tiếp tục làm cho uy tín được sát xuống đất hơn nữa. Cho nên mà sát, mà uy tín mất, mà do chính cán bộ cấp cao của lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam làm mất, thì thưa quý vị, nó là rất là nguy hiểm. Từ cái chỗ đó đi đến cái chỗ tan rã Đảng, tan rã chế độ, mất lòng tin của nhân dân là không còn là bao nhiêu nữa. Cho nên họ giật mình, họ phải cảnh tỉnh ông Nguyễn Tấn Dũng là vì Đảng, vì quyền lợi của cái giai cấp thống trị, chứ không phải vì nhân dân. Thế thì hiện nay ông Nguyễn Tấn Dũng là bị nhắc nhở, bị sờ gáy, và bị thì cũng ngại, cho nên là trong khi hội nghị tiến hành thì vào ngày 12 tháng 10 vừa qua, tức là còn 3 ngày nữa thì bế mạc hội nghị, thì đài truyền hình trung ương trên kênh VTV1 đã phát đi một cái bản tin nói rằng chính phủ đã cho giải tán toàn bộ những tập đoàn, những tổng công ty mà vừa qua đã trong thời gian qua đã thí điểm, nhưng mà hiệu quả không cao và không đáng là bao nhiêu cả. Thế cho nên đã giải tán và chỉ giữ lại, quyết định chỉ giữ lại 5-6 tổng công ty và những cái tập đoàn kinh tế mà thôi. Thì đấy là vào ngày bản tin vào ngày 11-12. Thế thì cái điều này thì thưa với anh, đây là một cái động thái của Nguyễn Tấn Dũng để mà báo tin cho phía Đảng, cho hội nghị, cho công luận biết là ông có điều chỉnh để giảm thiểu cái sự chỉ trích, cái sự phê phán nhằm vào phía mình. Cũng là để mà thưa với anh, để củng cố thêm cái ngôi vị, cái ngai vàng quyền lực của ông Tấn Dũng. Thì đấy là có cái điều chỉnh chút ít. Theo ý kiến của tôi thì bản chất vẫn chỉ là gật gấu va vai, chứ không phải là những cái cải cách triệt để, không phải là những cái cải tổ triệt để và tận gốc. Thưa với anh.
Nói chung là vẫn không có đi tới cái biện pháp dứt khoát gì cả. Nhưng mà ông kia ông bị sờ gáy thì cũng giật mình một tí, phải không anh? Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Đức Toàn rất là nhiều ạ. Xin kính chúc anh một đêm an lành ở Hà Nội. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong cái chương trình hội thoại kỳ tới ạ. Xin chào anh.
Cuối cùng tôi xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe cái cuộc hội thoại Viễn Liên, Hà Nội, Khu Sơn, Đà Lạt trong buổi tối thứ năm ngày hôm nay. Xin gặp lại quý vị vào lần sau.
Xin
cảm ơn anh Dương Phục.
Kính chào anh Nguyễn Khắc Toàn.